Chủ đề của bài giảng sáng nay đó là nếu Chúa muốn.
The title of the sermon this morning is If the Lord is willing.
Dựa theo sách Gia Cơ đoạn 4 từ câu 13 tới câu 17.
Based in the book of James chapter 4 verse 13 to 17.
Xin kính mời Hội Thánh cùng đứng lên, chúng ta cùng nhau đọc lời của Chúa.
Please stand so we may read God's words together.
Bây giờ hãy nghe đây, hỡi những người nói rằng hôm nay hoặc ngày mai chúng tôi sẽ đi đến thành kia, ở đó một năm buôn bán và phát tài, trong khi anh chị em không biết ngày mai sẽ ra thế nào. Cuộc đời anh chị em là gì? Chẳng qua chỉ là hơi nước, hiện ra một lát rồi lại tan ngay. Thay vào đó anh chị em nên nói, nếu Chúa muốn, chúng tôi sẽ sống và sẽ làm việc nọ hoặc việc kia. Nhưng bây giờ anh chị em lại khoác lác và tự phụ. Mọi thứ khoác lác như thế đều là xấu. Vậy ai biết điều đúng, đáng phải làm mà không làm là có tội.
Now let's read together in English. James chapter 4 verse 13 to 17.
Look here, you who say, today or tomorrow we are going to a certain town and will stay there a year. We will do business there and make a profit. How do you know what your life will be like tomorrow? Your life is like the morning fog. It is here a little while, then it's gone. What you ought to say is, if the Lord wants us to, we will live and do this or that. Otherwise, you are boasting about your own pretentious plans, and all such boasting is evil. Remember, it is sin to know what you ought to do and then not do it. Chúng ta đến với Chúa và cầu nguyện.
Let's pray.
Xin Chúa ngài giúp đỡ cho chúng con buổi sáng nay.
Lord, help us this morning.
Được hiểu lời của Chúa.
In order we may understand your words.
Và trong mọi việc chúng con làm.
In everything we do.
Chúng con tập một thói quen.
Now we develop a new habit.
Đó là luôn nói và hỏi tự mình rằng nếu Chúa muốn.
And always ask ourselves first if it is your will.
Đó là một cuộc đời chúng con sống lạc lòng Chúa.
And that is the life that pleases you, Lord.
Và làm vinh hiển Ngài.
And that will honor you, Lord.
Chúng con cầu nguyện trong danh Đức Chúa Giêsu Christ, Chúa chúng con.
In your name, Jesus Christ, we pray. Amen.
May be seated. Năm 2025 là một năm rất là đặc biệt vì nó kỷ niệm chúng ta đã 50 năm xa quê mẹ.
The year 2025 is a very special year because this commemorates 50 years anniversary of us being away from our motherland.
Thời gian tôi ở Mỹ gấp hơn 3 lần thời gian tôi sinh trưởng bên Việt Nam, nhưng tôi vẫn còn là một người Việt đặc chính cống.
The time I have lived in the United States is more than 3 times the time that I was born and raised in Vietnam, but I'm still totally 100% Vietnamese.
Mặc dù vậy thì tôi cũng hấp thụ được một số những cái thói quen và phong tục tập quán ở nước Mỹ này.
Even so, I also learned new habits in America.
Tôi nhớ ngày tôi mới qua Mỹ thì có một việc tôi học được ngay đó là người Mỹ không thích mình đi chân đất vào thảm của họ.
The first thing I learned from living here in America was that in American society, they do not like you walk barefoot on their floor.
Nhưng mà phải mang vớ vào thảm của họ để khỏi bị dơ.
But you have to wear socks in order to walk on their carpet.
Rồi bên đây chúng ta học được cái phong tục là người ta ít khi cúi đầu chào, nhưng luôn nói hello và bắt tay.
And here's something that's different, contrast to Vietnam, is that people don't bow their heads, but they say hello and shake hands.
Rồi mình thấy ở bên đây thì người Mỹ họ rất là quan trọng hóa về ngày sinh nhật, nhưng về Việt Nam mình thì không có nghĩ đến nhiều.
Also here in America, people tend to really enjoy birthdays, whereas not so in Vietnam.
Và một cái phong tục tôi học được ở đây nữa là lối sống nó không có tàn tàn. Sáng uống cà phê, đi làm trễ, buổi trưa được ngủ nghỉ thêm một tiếng đồng hồ theo giờ dây thun đó quý vị.
What's different here than America? Than Vietnam is that here, we first thing you get up, you go. Whereas in Vietnam, you have an idle lifestyle, way more laid back. You go as you please, more like rubber band time, and you even take naps in the afternoon.
Chúng ta quen thuộc với những thói quen mới khi chúng ta thay đổi chỗ sinh sống và chỗ ở của mình ở một đất nước khác phải không ạ?
So when you come to a new location, a new place of, you know, of residence, you have to adapt according to that culture, right?
Về phương diện đời sống tâm linh, chúng ta bây giờ là những người Cơ Đốc cũng có những thói quen mới vì nay chúng ta thuộc của Chúa Giêsu.
In the same sense, in our spiritual life, we are now God's followers. We are now Christians. We also have to adapt in order to follow Christ's habits, right?
Và chúng ta được dựng nên mới, một con người mới mà sách Côrintô thứ 2 đoạn 5 câu 17 rằng: Vậy nếu ai ở trong Đấng Christ thì người ấy là một tạo vật mới, những gì cũ đã qua đi, nay mọi điều sẽ trở nên mới.
Because we now belong to Jesus Christ and are made in a new creation, as in 2 Corinthians chapter 5 verse 17 said, anyone who belongs to Christ has become a new person. The old life is gone and a new life has begun.
Chúng ta bây giờ không còn thuộc riêng của mình nữa, nhưng thuộc của Chúa Giêsu là Đấng đã chuộc chúng ta bằng chính huyết của Ngài.
We no longer belong to our old selves, but we now belong to Jesus who had redeemed us by his own precious blood.
Như vậy thì chúng ta cũng nên học biết những thói quen mới của con người mới là người thuộc của Chúa.
Therefore, we need to learn new habits of the new person to know now because we belong to God.
Một thói quen mới rất là tốt, đó là trong mọi việc mình làm, mình luôn nhờ cậy sự hướng dẫn của Chúa bằng cách chúng ta tự hỏi rằng điều này Chúa có muốn không?
A good and new habit we need to have is in everything we do, we must rely on God's guidance by always asking ourselves first if this is God's willing.
Trong mọi tính toán trong cuộc đời của mình, chúng ta cần có một thói quen suy nghĩ trước là nếu Chúa muốn thì con sẽ làm, còn nếu không, xin Ngài cản trở để con không được thành công như lời dạy của sứ đồ Gia-cơ.
So in all life matters, we need to have the habit of thinking first. If this is God's will, am I ready to obey? If not, Lord, please hinder it, just like the words of Saint of James teaching.
Mà quý vị biết rằng cái thói quen mới này nó không phải tự nhiên đến chúng ta một ngày một đêm đâu, nhưng nó qua tiến trình của một đời sống được thánh hóa dần.
You have to realize also that this new habit does not come naturally to us overnight, but through the process of sanctification.
Điều chúng ta cần hiểu là chúng ta khi đến tin nhận Chúa Giêsu thì Ngài không phải chỉ là đấng cứu chuộc chúng ta ra khỏi quyền lực của tội lỗi mà thôi, nhưng Chúa Giêsu còn là Chúa, còn Ngài là chủ đời sống chúng ta nữa.
What we need to understand is that when we come to believe in Jesus, he is not just our redeemer from the power of sins, but Jesus is also the Lord of our life, the absolute master of our lives.
Khi chúng ta nói mình là một người Cơ Đốc nhân mà tiếng Anh gọi là Christian á, thì Christ phải là Chúa, là chủ chúng ta.
If we confess our sins and come to believe in Jesus, known as we are now called Christians, then of course we must yield to Jesus because this means Christ is our Lord.
Và nếu Chúa là chủ chúng ta thì chúng ta là ai? Chúng ta là đầy tớ của Ngài.
So if Jesus is our master, then naturally we are his servants.
Mà đầy tớ thì phải lo việc người chủ muốn chứ không còn sống theo ý riêng của mình nữa.
Then if we are a servant of Jesus, then we must do whatever the master wants.
Chừng nào thì chúng ta mới hiểu rằng chúng ta, chủ chúng ta bây giờ là Chúa Giêsu.
Now when will we realize that we are Jesus' servant and Jesus is our master?
Có lẽ vô số người Cơ Đốc nhân ngày hôm nay coi Chúa như là đầy tớ của mình.
Many countless Christians today regard God as their servants.
Chúng ta làm mọi chuyện theo ý riêng của mình.
We do many things according to our own will.
Mà lỡ có gặp trở ngại đó thì chúng ta kêu cầu nhờ Chúa phải can thiệp ngay thì không phải Chúa đầy tớ mình à.
But if we encounter some problems, then we cry out to God to interfere and to fix it for us, right?
Tôi thiết nghĩ rằng vô số người Cơ Đốc nhân đang sống có hai con người.
I think that countless Christians are living with two identities these days.
Con người của ngày Chúa Nhật thì là con người đi theo việc của Chúa làm. Chúng ta cầu nguyện, chúng ta học lời của Chúa.
The one man on Sunday is the man who follows God. We pray and worship and do God's things.
Còn những ngày khác á, là việc của riêng mình. Không có gì liên hệ với Chúa hết. và mọi quyết định mình làm là mình làm chủ.
But all the other days belongs to us, us alone. You know, we do our own business, we do our own things, and it has nothing to do with God.
Bây giờ mỗi người hãy tự hỏi mình xem, mỗi ngày trong việc mình làm, chúng ta có thói quen trước hết tự hỏi, phải việc này Chúa có muốn không? Quý vị có làm điều đó không? Tôi có làm điều đó không?
Check yourself. How many things do you do every day? By starting out, you first pray and ask, Jesus, Lord, is this your will? Should I do this? Do you ever do that?
Vì Chúa Giêsu là Chúa, là chủ của chúng ta, nên mọi việc chúng ta làm, chúng ta phải tự hỏi câu hỏi là nếu Chúa muốn.
Because Jesus is our Lord, in everything we do, we must ask, Lord, if this is your will.
Muốn tập thành cái thói quen này thì ông Gia Cơ ông dạy chúng ta rằng chúng ta nên bỏ đi một số thói xấu cũ. Đó là tánh khoe khoang và tự phục.
So in order to let go of these old habits and adapt new habits, Apostle James has helped us to embrace new habits. And that those new habits is always starting out by asking, Lord, if this is your will.
Đừng bao giờ ỷ y vào cái sức năng, cái sự khôn ngoan giàu có của mình mà lên mình kiêu ngạo để dẫn đến tình trạng vô tín.
So that way you don't become prideful, boastful by giving up, by always relying on yourself, which it would cause you to be prideful and conceited.
Sách Gia Cơ là lá thư gửi cho tất cả những người Do Thái tin Chúa đang bị lưu lạc trong vương quốc của người La Mã.
So the book of James was written by James, he sent them to the scattered Christian Jews who were living in the Roman Empire at the time.
Vì sự bắt bớ đạo.
Because of persecutions.
Nhưng mà sau khi cuộc sống của họ được ổn định, họ bắt đầu được thành công, làm ăn phát đạt, họ cũng bắt đầu lên thái độ kiêu căng và tự phụ, khoe khoang, không còn cần nhờ Chúa trong mọi việc nữa.
But after that, they become established, settled down, no more persecution. They become successful and prosperous, and they begin to have an arrogant and conceited attitude, no longer relying on God.
Vì vậy, ông Gia Cơ mới viết lá thư này.
That's the reason why he sent this letter to them back then,
họ.
To remind them of that attitude.
Tôi thấy một số người Việt Cơ Đốc chúng ta cũng giống như vậy.
I have observed that many of us Vietnamese Christians are in the same boat.
Quý vị nhớ còn cái ngày mình mới qua đây không? Rất là nghèo thiếu.
Do you remember when you first came over here? We were all started out really poor.
Chúng ta rất là sốt sáng tin cậy Chúa.
Back then we were very zealous in trusting in the Lord Jesus.
Nhưng bây giờ chúng ta giàu có, con cái chúng ta học cao, hiểu rộng, tậu được nhà, cửa, xe cộ, cửa tiệm, thì coi ông trời không bằng một cái vung.
But now that we are rich, highly educated, have a wide understanding, not only that, we become wealthy. We have house, homes, shops, our children are, you know, educated and all that stuff. We look at the things of heaven, nothing compared to the swing.
You know, we sống theo cái lối đó, nếu con còn thì giờ rảnh rỗi á, thì con hầu việc Chúa. Còn nếu con không có đó, thì xin Chúa ngồi đợi.
With the attitude of, Lord, if I have free time, then I'll take care of God's affairs. I'll give you some attention. If not, then Jesus, you just have to sit and wait for me.
Y chang như đội thánh Laodice đã một lần bị Chúa Giêsu trách gì trong Khải Huyền đoạn 3 câu 17 tới câu 19.
Just as the church of Laodicea was once rebuked by Jesus in Revelation chapter 3 verse 17 to 19.
Chúa nói vậy vì ngươi nói ta giàu có rồi, ta có nhiều của cải và ta chẳng cần gì nữa. Nhưng ngươi không biết rằng ngươi đang cùng khốn, đáng thương, nghèo khó, đuôi mù và lõa lồ. Ta khuyên ngươi hãy mua vàng đã thử lửa của ta để ngươi được giàu có. Hãy mua y phục trắng mặc vào để ngươi không xấu hổ và bị phơi bày sự lõa lồ. Hãy mua thuốc sức mắt thoa vào mắt ngươi để ngươi có thể thấy. Hễ ai ta thương mến, ta răn bảo và sửa dạy. Vậy hãy sốt sắng.
In Revelation chapter 3 verse 17 to 19, Jesus rebuked them saying like this, you say I am rich, I have everything I want, I don't need a thing, and you don't realize that you are wretched and miserable and poor and blind and naked. So I advise you to buy gold from me, gold that has been purified by fire. Then you will be rich. Also buy white garments from me so you will not be shamed by your nakedness, and ointment for your eyes so you will be able to see. I correct and discipline everyone I love. So be diligent and turn from your indifference.
Đừng có phát lối, kiêu căng, tự khoe về những việc mình làm được, nhưng phải luôn hỏi nếu Chúa muốn.
Do not be arrogant or boastful about what you have done, but always ask if the Lord is willing first.
Mình thấy lời của sứ đồ Phaolô Gia Cơ đây cũng nhắc nhở về sự mỏng manh chóng qua của đời người.
We see here the words of the apostle James also remind us of the life that is fragile and fleeting.
Chẳng qua chỉ là hơi nước hiện ra một lát rồi lại tan ngay để tránh cái tội khoác lác.
He reminded us our life is just as the morning fog. It appears for a moment, then dissipate at once, so that we may avoid arrogance.
Một số người thậm chí còn nói đùa mình như thế này. Họ so sánh cuộc đời của mình. Họ nói rằng khi bạn già đi đó, thì cuộc sống giống như một cuộn giấy vệ sinh đó quý vị. Nó chạy nhanh hơn khi cuộn giấy gần đến lúc kết thúc phải không ạ?
Some people even joke that as you get older, your life is like a roll of toilet paper. It rolls even faster when the roll is running out.
Không ai trong chúng ta biết ngày mai sẽ là thế nào.
No one knows what tomorrow will bring.
Vì chỉ một con vi trùng, một tai nạn, mọi sự tiêu tan.
It only takes one germ or one accident, then everything will end.
Chỉ một thiên thạch đục vào trái đất, cuộc sống làm ăn của chúng ta tiêu tan trong mây khói.
Just one meteorite to hit this earth and your business life will dissipate like a cloud of smoke.
Quý vị còn nhớ cái ẩn dụ Chúa Giêsu chạy trong Luca đoạn 12 không? Về một người nông dân giàu có.
Do you remember the story Jesus told in the parable in Luke chapter 12 about a farmer?
Ông giàu có phát đạt và ông bắt đầu xây thêm vựa lẫm khác lớn hơn.
He was so rich that he had broken down the old barn, old crop storage and built even a bigger one.
Rồi ông nói ông nghỉ ngơi, ăn uống, vui vẻ.
And so he said, I'm going to rest, I'm going to enjoy my life.
Nhưng mà câu 20 thì Chúa Đức Chúa Trời phán với người ấy rằng, hỡi kẻ dại, chính đêm nay linh hồn ngươi sẽ bị đòi lại.
But in verse 20, God said to him, you fool, you will die this very night, and what will you have, bring with you?
Bây giờ những của cải ngươi đã chuẩn bị sẽ thuộc về ai?
Now that all the wealth and stuff that you have accumulate, who will it go to?
Ông coi trọng của cải đời này hơn là mối quan hệ với đấng tạo hóa của mình.
He was after the wealth of this world than the relationship with the Creator.
Ông không biết rằng ngay đêm nay tất cả tài sản của ông sẽ thuộc về người khác.
He didn't know that this very night everything he owned would go to someone else.
Có bao nhiêu lần chúng ta đã đi dự những đám tang?
How many times have you attended funerals?
Bộ chúng ta quên lãng cuộc đời là phù du rồi à?
Have you forgotten how fleeting life is?
Mà không tập một thói quen đời sống của mình hôm nay trong mọi việc chúng ta phải làm theo ý muốn của Chúa.
Then get into the habit today in everything you do, you must walk according to the will of our Lord.
Trong mọi việc chúng ta làm phải biết thuận phục theo ý Chúa, nhờ cậy Ngài bằng cách luôn tự hỏi nếu Chúa muốn, nếu đây là ý Chúa, xin Ngài cho con biết, còn không thì con sẽ không làm.
So get into a habit in everything we do, we must know on how to get to be blessed by first asking, Lord, is this your will? If it is your will, then let it happen. If not, Lord, stop me.
You know, đời sống tăng trưởng đức tin của một người Cơ Đốc là gì?
Ask yourself, how does the faith of a Christian mature?
Nghĩa là càng ngày càng hiểu biết ý của Chúa cho đời sống của mình, cho đời sống của gia đình mình và đời sống của hội thánh Chúa.
That faith that a Christian mature has to take place in understanding God's will for one's life, his family and the church.
Và chúng ta cũng biết rằng qua Kinh Thánh chúng ta được biết ý của Chúa qua những điều răn và mạng lệnh.
And we know that we only mature in faith by God's words, by studying His words and also knowing His commandments.
Chẳng hạn như 10 điều răn Đức Chúa Trời.
Like the Ten Commandments.
Là ý của Chúa.
That is God's will.
Chẳng hạn trong Ma thư đoạn 22 câu 37 câu 39 Chúa Giêsu nói: Người hết lòng, hết linh hồn, hết trí tuệ yêu kính Chúa Đức Chúa Trời của ngươi. Đây là điều răn lớn nhất và trước hết. Còn điều răn thứ hai cũng vậy, ngươi hãy yêu người lân cận như chính mình.
Just as in Matthew chapter 22 verse 37 to 39, Jesus said, "You must love the Lord your God with all your heart, all your soul, and all your mind. This is the first and greatest commandment. And a second is equally important. Love your neighbor as yourself."
Chẳng hạn như trong Cô-rinh-tô thứ 2 đoạn 6 câu 14, Phao-lô nói chớ mang ách chung với những kẻ không tin, vì công chính và gian tà có hợp tác với nhau được chăng?
And as in 2 Corinthians chapter 6 verse 14 says, don't team up with those who are unbelievers. How can righteousness be partner with wickedness?
Chúng ta là đền thờ của Đức Chúa Trời ngự.
We are God's temple where He resides.
Chớ lập gia đình với những người chẳng tin.
Then don't marry with those who are unbelievers.
Có bao nhiêu người khi chúng ta sử dụng một mạng lưới xã hội, chúng ta tự hỏi rằng Chúa có muốn con vào trong trang web này không?
Anybody who are contemplating of going into a certain website or social media, first ask, Lord, is this website appropriate for you?
Như vậy làm thế nào để chúng ta nhận biết được ý muốn của Chúa cho đời sống chúng ta?
How then do you know that it is God's will?
Chúng ta học lời của Chúa.
We study God's words.
Vô số người Cơ Đốc vẫn còn lẫn lộn biết giữa ý Chúa và ý người.
Countless Christians today still confused with God's will and man's will.
Nhiều khi họ nói họ cầu nguyện nghe hay lắm.
A lot of times they pray, it sounds really great.
Nhưng mà chỉ theo ý riêng của mình, không có chi dựa trên cái tiêu chuẩn nguyên tắc của Kinh Thánh hết.
But those words are all from their own desired own hearts. It has nothing to do with the principles in the Bible.
Cũng giống như là một người phụ nữ.
Just like a woman.
Như một người phụ nữ. Bà một hôm đi mua hột xoàn về.
This story of a woman who bought some diamonds.
Về nhà thì ông chồng rất là ngạc nhiên vì nói với người vợ mình rằng gia đình mình đang nghèo mà tại sao em lại đi mua hột xoàn này.
So she brought a bunch of diamonds, brought it home, and showed her husband. And her husband was very shocked. He said, "Wait, honey, we're really poor. Why are you home with a bunch of diamonds?"
Thì bà làm chứng rằng.
But she gave him a testimony.
Người ta mới mở cái tiệm nữ trang mới.
As a new jewelry store just opened up.
Em không biết là có nên vào đó hay không.
And so I was contemplating. I wasn't sure if I should enter that shop or not.
Cho nên em cầu nguyện.
And then I began to pray.
Em nói nếu mà ý Chúa cho con vào đó thì cho con chạy xung quanh cái cửa tiệm này 7 lần.
So Lord, if it is your will, let me go into that shop and I run around inside the shop for 7 times.
Anna, em chạy đúng 7 lần.
And then I was able to run 7 times in there.
Thì có một người đậu xe trước cửa tiệm dè ra.
And then there is a car in front of that shop backed up.
Thì có chỗ chấm.
And I misunderstood. She circled around the parking lot 7 times because there was no parking. But then again, somebody backed out and there was a parking spot.
Thì em vào đó em đậu thì em hỏi anh không phải ý Chúa.
And then there was a spot for me that I was praying for. Isn't that God's will?
Thưa quý vị, chúng ta cười cái người đàn bà đó.
We laugh at her.
Nhưng trên thực tế, vô số người trong chúng ta đang thường làm hay làm giống như vậy mỗi ngày.
But then again, most of us do exactly what she's doing.
Con biết người bạn của con đang quen không phải là người tin Chúa.
Lord, I know that my friend or someone I'm dating don't know you.
Nhưng Chúa đừng lo.
But don't worry, Lord.
Con sẽ làm chứng cho họ tin Chúa nghe hay vô cùng.
I will witness to that person. Sounds good, right?
Xem đời sống của vua Solomon.
Look at King Solomon's life.
Sau này ông cưới biết bao nhiêu người vợ ngoại.
He married so many foreign wives.
Ông không chịu nói nếu Chúa muốn.
He never once said, "Lord, if this is your will."
Và sau này họ dẫn dụ ông đi theo các tà giáo.
And afterwards, of course, they led him to follow and worship their false gods.
Con biết con không nên vào cái trang web đó.
I know I should not enter into that website.
Nhưng Chúa đừng lo.
But don't worry, Lord.
Đức tin con mạnh lắm.
My faith is very strong.
Con sẽ không bị ảnh hưởng đâu.
I will not be affected.
Thưa quý vị, lời Chúa trong Kinh Thánh Timôthê thứ 2 đoạn 3 nói rằng có ích cho sự dạy dỗ, khiển trách, sửa trị, đào tạo người trong sự công chính.
God's words in 2 Timothy chapter 3 verse 16 to 17 says, "It is useful to teach us what is true and make us realize what is wrong in our lives and is useful for us."
Lời Chúa giúp chúng ta biết được ý Chúa mà mình của mình cho mình và hướng dẫn mình làm theo để được phước.
God's words always help us prepare us and equip us for God's work and to know His will.
Nhưng mà chúng ta không chịu học.
But we're not willing to study.
Mà có học rồi chỉ để đó.
But sometimes we study but we leave it there.
Chỉ để làm theo ý riêng mình à.
And still follow our own will.
Rồi mình thấy mình cũng được biết ý Chúa trong sự cầu nguyện.
And we also learned that we're aware of God's will in our prayer.
Trong sự cầu nguyện và học lời Chúa, Chúa giúp chúng ta phân biệt được ý Chúa và ý người.
So we in along with that maturity, we must pray along with studying God's words in order to know His will.
Và xin Chúa ban cho mình sự khôn ngoan để mình thực hành được ý Chúa.
So that God will reveal to us His will for us to have the wisdom to discern His will for our lives.
Có khi Chúa dùng những người cố vấn Cơ đốc khác để giúp cho chúng ta biết được ý Chúa.
God may also use other Christian counselors to help us know God's will.
Châm ngôn đoạn 11 câu 4 nói rằng có sự thành công trong sự dồi dào của những người cố vấn.
In Proverbs chapter 11 verse 14 says, "Where there is no counsel, the people will fall, but in the multitude of counselors there is safety."
Thử hỏi, đâu là lần cuối quý vị có nan đề mà đã đến các vị lãnh đạo tinh thần và hỏi xem ý kiến của họ, mình có nên làm điều này theo ý Chúa không?
Let me ask you, when was the last time you had a problem in life and you went to your spiritual leaders and asked for their opinion, like, should I do this? Should I go forward with this?
Chắc là vì mình biết nếu mà mình hỏi thì họ sẽ cản trở ý định của riêng mình, cho nên không muốn hỏi, phải không ạ?
Maybe whenever you don't feel like asking them, it's because you may know that if you ask them, they may deter you from going with your own opinion.
Bây giờ mình thấy trong câu 7 thì lời Chúa Gia-cơ dạy rằng bí quyết để làm sao sống để trong ý Chúa.
So we see in verse 7, Apostle James taught us God's words through the to have a secret to live according to God's will, to know how to be humble before God.
Ông nói Đức Chúa Trời chống cự kẻ kiêu ngạo nhưng ban ân sủng cho người khiêm nhường, vậy hãy thuận phục Đức Chúa Trời.
So Apostle James says, God opposes the proud but gives grace to the humble. So humble yourselves before God.
Người khiêm nhường là người luôn biết nương cậy nơi Chúa và thuận phục theo ý Ngài.
A humble person is one who always rely on God and submits to God's will.
Người khiêm nhường nhận biết rằng cuộc đời của mình mỏng manh và ngắn ngủi.
And a person who is humble understands that their lives are fragile and short.
Trừ khi Đức Chúa Trời cho phép, chúng ta không thể hoàn tất thành bất cứ điều gì.
Unless God allows it, we cannot accomplish anything.
Giá trị của đời sống không phải là chúng ta sẽ sống lâu được bao nhiêu năm, nhưng là bao nhiêu ngày tháng chúng ta đang sống thuận theo ý của Chúa muốn.
The value of life is not how many years we will live, but how many days are we living in obedience to God's will.
Mình thấy Chúa Giêsu chỉ sống đầu 30 tuổi thôi.
We saw that Jesus only lived up to about 30 years of age.
Nhưng trong thời gian đó, Ngài đã làm trọn công việc Chúa Cha sai Ngài, đặt nền móng xây dựng vương quốc Đức Chúa Trời.
But during that short 30 plus years of his life, he had completed the work the Father had sent him to do.
Mình thấy ông Môi-se ha, ông thực sự hầu việc Chúa cho đến khi ông 80 tuổi.
And we saw Moses did not really serve God until he was around 80.
Ông đã phí phạm 80 năm đó.
He wasted about 80 years of his life.
Nhưng 40 năm sau cùng, ông đã tối đa tận dụng phần cuối đời của mình cho công việc của Chúa và ông thành công.
But the latter 40 years of his life, he used every bit, every part of him to serve the Lord.
Hãy tập một thói quen.
So embrace a new habit.
Trong mọi việc mình làm và mọi quyết định mình, hãy luôn hỏi nếu Chúa muốn.
So in your life, in everything you do, in every decision, always ask yourself first if God is willing.
Và dò xét coi xem lời Chúa hướng dẫn mình như thế nào.
And then examine God's words and see which direction God is taking you.
Để mọi việc tính toán của mình không luống công vô ích.
So that all of your calculations may not go in vain.
Tôi biết là những thanh niên có một cái phong trào ngày xưa rất là nổi tiếng, đó là WWJD.
So I know that the youth have a movement known as WWJD.
Đây là một thói quen rất là tốt.
And this is a good new model.
WWJD có nghĩa là what would Jesus do?
So he just said WWJD, what would Jesus do?
Có nghĩa là mỗi khi mình gặp một hoàn cảnh nào đó, thì mình tự hỏi coi nếu mà Chúa Giêsu gặp hoàn cảnh giống như tôi ngày hôm nay thì theo Kinh Thánh Chúa Giêsu sẽ làm gì?
So if you get into a problem today, the situation, you go back and you ask, you put yourself in Jesus' shoes and you ask your question, if Jesus is facing this problem today as I am, what would Jesus do?
Cũng giống như là mình nói nếu Chúa muốn.
And the same, you say if the Lord is willing.
Điều cuối cùng tôi muốn quý vị thấy ở trong câu số 17.
The last thing I want to share is in verse 17.
Sứ đồ Gia-cơ nói như thế này, nếu đến nghe và biết điều mình phải làm.
The apostle James says, if you come and you know what you ought to do,
mà không chịu làm theo,
but you refuse to do it,
thì đã máng tội với Chúa, thì có được phước không?
Then you have sinned against the Lord, will you be blessed then?
Tôi nghĩ rằng nhiều khi cái tội lỗi của mình thường vi phạm không phải là chúng ta làm những điều ác.
I think that the problem we often run into is not that we don't know what is evil.
Không phải chúng ta không biết ý Chúa.
Not that we don't know God's will.
Nhưng chúng ta biết quá nhiều ý Chúa.
But we know too much of God's will.
Mà bắt đầu chưa làm gì hết.
But we don't do anything about it.
Và đây là cái căn bệnh thông thường của những người Cơ Đốc, nhất là những người Cơ Đốc ở nước Mỹ.
And this is a very common disease of Christians, especially Christians living in America.
Tôi hỏi quý vị, chứ quý vị học lời Chúa bao nhiêu lần mỗi tuần?
Let me ask you, how many times do you study God's words each week?
Mấy bài học trong nhóm nhỏ của quý vị?
How many lessons you learn in your small groups?
Rồi quý vị cứ nhân lên thì quý vị biết được bao nhiêu ý muốn của Chúa?
And you multiply that. So how many of God's will have you learned so far?
Nhưng mà lắng nghe sứ đồ Gia-cơ nói.
But listen to what Apostle James says.
Chúng ta biết rồi mà chúng ta chưa làm là tội.
If we know it already, we know God's will, yet we do not obey and do what it says, we are sinning against the Lord.
Và đây có lẽ là điều chúng ta cần phải ăn năn.
And this is something we need to repent.
Xưng tội mình ra trước khi mình đến nhóm thờ phượng sáng Chủ nhật.
Confess your sins before the Lord, prepare your heart.
Trước khi chúng ta bước vào sự thờ phượng của Chúa.
Before you enter into the sanctuary to come and worship him.
Mà vô số người vẫn chưa làm.
That many people have not done yet.
Cầu xin Chúa giúp mỗi người chúng ta.
May the Lord help each and every one of us.
Biết luôn hạ mình nhờ cậy Chúa.
To humble ourselves before him.
Hướng dẫn trong mọi việc mình làm.
For him to be the Lord, ask ourselves if the Lord is willing in every situation.
Bằng cách chúng ta thường xuyên suy gẫm lời của Chúa.
By starting out to study his words.
Cầu nguyện.
Pray.
Và có thói quen trong đời sống.
And embrace new habits.
Trong mọi việc.
In everything.
Luôn hỏi.
Always ask.
Nếu Chúa muốn. Nếu Chúa muốn.
If you're willing, Lord. If you are willing, Lord.
Con sẽ sẵn sàng thi hành ý Ngài.
I am ready to carry out your will.
Để con không phạm tội cùng Ngài.
So that I do not sin against you, Lord.
Amen.
Amen.
Chúng ta đến với Chúa và cầu.
Let's pray.
Chúng ta đến.